Lạy Chúa, xin mở mắt con. Tác giả Garius, chương 1, lời cầu nguyện. Sự đói khát của linh hồn con người cần phải được thỏa mãn. Sự đói khát ấy phải được thỏa mãn. Đó là quy luật của Đức Chúa Trời. Quy luật này của Chúa nằm trong chiều sâu của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng tấm lòng nào kêu xin. Ngài sẽ trả lời cho linh hồn nào cầu hỏi. Trích từ bài giảng Sự đói khát thuộc linh của nhà truyền giáo John Lay tại Portland Oregon ngày 11 tháng 12 năm 1924. Mùa xuân năm 2002. Sau khi làm mục sư trong 30 năm và xây dựng 5 hội thánh khác nhau tại nhiều nơi, tiểu bang Washington, Tennessee, Georgia và Florida. Đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với vợ chồng tôi. Hội thánh của chúng tôi tại Tallahassee, thành phố thủ đô của Florida không lớn, có khoảng hơn 100 người. Chúng tôi đã bắt đầu buổi học kinh thánh suốt 8 năm đầu trong phòng khách và cuối cùng đã tăng trưởng thành một hội chúng hùng mạnh nhóm tại một nhà, tòa nhà được thuê riêng. Sau đó, 8 gia đình trong hội thánh của chúng tôi cho biết vì nhiều lý do công việc, gia đình nên họ buộc phải rời khỏi khu phố. Một trong số những gia đình đó có 6 đứa con, những gia đình còn lại thì có 5 người. Kết quả là khoản tiền dân của con cái Chúa trong hội thánh chúng tôi bị sụt giảm. Những gia đình này đều là những người dâng hiến phần 10 trung tín nên tài chính của chúng tôi bị đe dọa. Sau đó, một vấn đề xảy đến với người hướng dẫn thờ phượng của chúng tôi. Và rồi chúng tôi cũng buộc phải để cho anh ra đi. Thêm 4 gia đình nữa rời khỏi hội thánh qua sự việc này. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, 12 gia đình đã rời khỏi hội thánh. Sau nhiều năm chiến đấu và khổ công, chỉ có ai làm mục sư mới hiểu được những nỗ lực của mục sư. Còn những người khác thì chỉ hướng tới cuộc sống mưu sinh của mình. Hậu quả sau sự việc những gia đình rời hội thánh là sự thất vọng dày vò từ bên trong tôi. Lúc đó, tôi thật sự không hiểu điều Chúa đang làm. Liệu Ngài có can hệ gì đến những việc này không? Tôi bắt đầu tự mình phỏng đoán. Có phải tôi đã bước ra khỏi ý muốn của Chúa tại Tallahassee không? Có phải Chúa đã kết thúc thời hạn chức vụ mục sư cho tôi không? Liệu tôi có thể làm điều gì cho đúng một lần nữa đây? Mùa hè đang dần hé lộ ngay trước mắt. Đó luôn là thời điểm ể ỏi trong hội thánh. Có nhiều người đi nghỉ hè và biến mất khỏi hội thánh để ra bãi biển bất cứ khi nào thời tiết đẹp. Nhiều kế hoạch đã được thiết lập để tham gia vào một loạt các buổi nhóm được bảo trợ bởi chức vụ tỉnh thức toàn cầu của Randy Clark ở Brazil. 2 năm đầu, tôi đã đi chuyến hành trình đến Brazil. Kinh nghiệm chuyến đi ấy giống như hồi tưởng lại sách công vụ các sứ đồ nhiều lần. Tôi đã nhìn thấy tất cả những kiểu phép lạ xảy ra xung quanh mình. Và rồi người đầu tiên tôi cầu nguyện là một người què. Anh ta đã bước ra khỏi chỗ và được chữa lành hoàn toàn. Sau đó, tôi cầu nguyện cho một người khác bị bệnh phổi giai đoạn cuối và cũng có vấn đề về thính giác. Đức Chúa Trời lập tức chữa lành phổi cho anh và anh cũng không cần phải xài máy trợ thính nữa. Trở về nước, tôi đã rất hào hứng và phấn chấn về những điều Chúa đã làm. Nhưng rồi, những khắc nghiệt ấy trong vai trò của mục sư đã khiến những kỷ niệm về điều Chúa làm tại Nam Mỹ trở nên phai mờ. Năm 2001, tôi đi một chuyến hành trình toàn cầu khác đến Brazil. Chúa đã mở mắt tôi trong lĩnh vực của những phép lạ. Quả thật, chuyến đi này đã dẫn tôi đến một mức độ hoàn toàn mới trong Chúa. Nhưng điều tương tự cũng lại xảy ra. Mọi thứ trở nên mờ nhạt khi tôi trở về nước. Cuối cùng, hành trình toàn cầu lần 3 tháng 6 năm 2002, tôi có thể thuyết phục Cathy và tôi cùng đi. Cô ấy miễn cưỡng đồng ý, nhưng chỉ thực sự đồng ý đi khi tiền vé máy bay được gửi đến. Chuyến đi chỉ khoảng hơn một tháng, và lúc đó chúng tôi thực sự bị thiếu hụt tiền chi tiêu cho 6 tuần. Cathy cảm thấy có lỗi về việc quyết định đi và muốn sử dụng số tiền cho chuyến đi để bù vào sự thiếu hụt. Tôi bị tranh chiến giữa một bên là tài chánh và một bên là tất cả những chuyến đi của Hội Thánh trong tháng 4 và tháng 5. Điều đó khiến tôi không còn cảm thấy muốn đi nữa. Làm sao tôi có thể cảm thấy mình còn chút ít hữu dụng đây? Tôi có thể giúp được gì cho ai đây? Tôi bắt đầu cầu nguyện, lạy Chúa, chính mình con cần được nhận hơn là cảm thấy có thể ban cho người khác lúc này. Con sẽ được ích lợi gì từ chuyến đi này đây? Tôi đã tranh chiến về chuyến đi suốt nhiều tuần. Liệu tôi có nên đi hay không? Liệu tôi có thể tạo nên điều gì khác biệt trong cuộc sống của người khác hay không? Làm sao tôi có thể giúp đỡ ai khi mà nhu cầu của chính tôi lại quá to lớn đến vậy? Sau đó, bất ngờ trong tôi nảy sinh một giải pháp. Tôi đã rất khát khao. Dù nhu cầu lớn hay nhỏ, tôi phải nhận được một sự đụng chạm từ Đức Chúa Trời. Đến một điểm trong tiến trình này, lời cầu nguyện của tôi đã thay đổi. Nó đi từ chỗ nói với Chúa cách tôi cảm thấy đến việc đưa ra lời khẩn cầu. Lạy Chúa, con cầu nguyện rằng Ngài sẽ mở mắt con trong chuyến đi này để con có thể thấy được điều Ngài đang làm. Con muốn nhìn thấy mọi thứ từ quan điểm của Ngài. Nhìn lại, tôi biết rằng Chúa đã chỉ dẫn những lời cầu nguyện này. Lạy Chúa, con muốn nhìn thấy vượt trên những điều tự nhiên. Con muốn nhìn thấy những thiên sứ. Con muốn nhìn vào thế giới thuộc linh. Tôi cầu nguyện. Đó là một lời cầu nguyện nho nhỏ trong lúc tuyệt vọng, được cầu nguyện bởi một người bất lực nếu không có Đức Chúa Trời giúp đỡ. Thật vậy, lời cầu nguyện ấy đã được định trước để thay đổi hoàn toàn đời sống của tôi. Tôi đã tuột dốc và một số điều đã phải thay đổi. Tôi chưa bao giờ từng cảm thấy tuyệt vọng như vậy với Chúa. Cuộc sống không bao giờ còn như trước nữa. Nó đã không còn như trước với tôi hay Cathy, hoặc với đời sống của những người mà chúng tôi có thể chạm tới. Đức Chúa Trời sẽ sớm bước vào đời sống chúng ta với một quyền năng lớn lao. Mọi sự về chúng ta sẽ trở nên khác biệt mãi mãi.